Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý học viên, ngày hôm nay là khóa học chúng ta đã sang ngày thứ ba. Hai ngày qua quý đạo hữu cũng có được dừng giáo lý của nhà Phật. Không biết rằng là mấy ngày qua quý học viên học là những đề tài nào, có sợ là chúng tôi nói nó trùng hợp nên phải hỏi trước. Có quý ngài giảng sư có nói đề tài tứ thánh đế không?
Chưa.
Tứ thánh đế. Dạ, bát chánh đạo. Dạ. Vậy được, tốt rồi. Chúng tôi cũng muốn nói về cái đề tài đó. Tứ thánh đế là tứ diệu đế đó, thường gọi là tứ diệu đế. Mà trong đây tôi cứ tưởng là lớp 2 là lớp căn bản, là vào thì chắc là quý đạo hữu Phật tử chắc là nhỏ nhỏ không à. Vô đây toàn là gọi là kỳ cựu không á, cái gì là kỳ cựu không. Thường lớp 3 thì mới lớp 3 là cái lớp cao nhất, lớp chuyên chuyên đề, là quý đạo hữu Phật tử đã học nhiều năm với hoặc là muốn lên trên đó thì nghiên cứu thêm cái giáo lý sâu hơn nữa, cho nên cái lớp đó là lớp cao nhất của học viên và Phật tử. Cho nên có nhiều người nói đi học Phật pháp là sao giống ở ngoài đời, mà lớp 1, lớp 2, lớp 3 người ta tưởng là chắc nó nhỏ lắm. Nhưng mà cái trong Phật giáo chúng ta là khóa học là chỉ có 3 lớp thôi. Đúng ra hồi xưa nó có 2 lớp thôi, lớp 1 với lớp 2. Lớp 1 là lớp căn bản, lớp 2 là lớp là cao nhất á. Bây giờ có thêm, thầy có mấy cháu nhỏ ra với thầy mới chia thêm một lớp nữa. Là lớp 1 thì riêng cho các em, chia làm 2 cấp, một A một B, và lớp 2 là cho quý đạo Phật tử chúng ta đây là căn bản. Nhưng mà nói căn bản chứ thật sự ra thì mỗi năm tôi thấy quý đạo hữu ở trong đây có gì nào năm rồi hay mấy năm trước học lại năm nay cũng học lớp này không? Không chịu lên lớp không? Sao sợ quý chị không chịu, không chịu lên lớp hay là tại? Chứ tôi thấy mỗi năm đó là khi phát bằng là ai cũng đậu hết trơn mà. Sao không lên? Sao không chịu lên? Không chịu lên. Chứ hay là tại vì lên trên kia sợ chịu không nổi. Trên kia là tại cái đề tài hơi cao. Quý ngài Chư Tôn Đức trưởng lão giảng về những chuyên đề thì cũng có thể là hơi khó. Nhưng mà học nhiều, học Phật pháp học nhiều, học mình lặp đi lặp lại hoài cũng tốt thôi. Phật pháp thì vô biên, mà hơn nữa là giáo lý nhà Phật thì càng học đó là chúng ta càng thấy rằng là càng hiểu thêm nhiều. Là cứ cũng một đề tài đó thôi, nhưng mà thực sự ra cứ mỗi một năm mình học rồi mình tiếp nhận theo một cái kiến thức, cái nhận định của mình nó khác hơn. Thậm chí kể cả chúng tôi nè, lúc mà còn là Phật tử cũng học những cái đề tài này nè, cái đề tài tứ diệu đế, tứ thánh đế nè, rồi xong rồi khi đi xuất gia cũng vào cũng vào học viện thì quý thầy quý ngài giảng sư cũng giảng về tứ diệu đế, mà cứ học hoài, học cả mấy chục năm nay mà thấy cái bài pháp đó mình cũng chưa có hiểu hết. Tuy rằng cái nghĩa lý nó cố định như vậy, nhưng mà thật sự ra ở trong đó nó có thầm ý sâu sắc lắm, cho nên Phật pháp trong giáo lý nhà Phật mới nói là thâm thâm vi diệu, là thâm thâm là sâu sâu thẳm mà rất là tuyệt vời, là vi diệu. Cho nên vì chỗ đó mà cứ mỗi năm đó thì quý thầy cứ lặp đi lặp lại. Có nhiều khi có nhiều Phật tử cứ nói với chúng tôi rằng có lẽ là tại vì cứ muốn nghĩ rằng là muốn thay đổi cái đề tài mới cho nó có thể là đặc biệt hơn hoặc là mới mẻ hơn. Nhưng mà thật sự năm nào quý thầy cũng giảng đi giảng lại tứ diệu đế, bát chánh đạo, thất giác chi, hay là tứ như ý cần, tứ như ý túc đó, là trong 37 phẩm chư đạo á. nó nói giảng đi giảng hoài, nó nói giảng hoài nghe đề tài đó, nhưng mà thực sự ra mỗi năm mỗi vị giảng sư giảng cái đề tài đó, nhưng mà với cái nghĩa lý nó khác nhau. Mà hơn nữa Phật pháp đối với chúng ta đó, thực sự ra đó toàn bộ giáo lý nhà Phật thì thâm thâm vi diệu, vô lượng vô số pháp môn, nhưng mà thật sự tụ chung lại đó, nếu mà nói là tóm gọn tạm thời đó, là trong đó có ba bảy phẩm chư đạo. Ba bảy phẩm chư đạo là gom hết toàn bộ giáo lý nhà Phật, và nếu mà nói gom nữa hết á là chỉ có coi như là gión gọn là trong cái một bài pháp mà Đức Phật nói những cái lời cuối cùng khi ngài trước khi ngài nhập Niết Bàn, là bài pháp quý Phật tử còn nhớ không? Tại bài pháp tứ diệu đế á, là bài pháp làm sao? Bài pháp trong truyền trong cái lịch sử truyền thừa của Đức Phật là bài pháp đó là bài pháp lần thứ mấy? Cái đó là theo truyền thống Phật giáo nha, lịch sử Phật giáo đó, chứ là bài pháp tứ diệu đế là sau khi Đức Phật thành đạo với con Bồ Đề, ngài đến chuyển pháp luân, bắt đầu ngài nói pháp đó để độ chúng sinh đó, là bài pháp tứ diệu đế ở tại vườn Lộc Quyền độ năm anh em Kiều Trần Như. Và lúc đó đó là một có một sự kiện rất là quan trọng được diễn ra, quý Phật tử nhớ không? Quý vị nào học mỗi năm đó có chắc khi mà quý giảng sư nào mà nói tứ diệu đế nó có liên quan, tại bài đó là bài pháp đầu tiên, nó trong đó cái bài pháp đó đầu tiên, nhưng mà trong đó nó cũng với kế cận đó có một cái sự kiện rất là quan trọng lắm, nhớ không? Ôn lại thôi, ôn lại nhắc là quý đầu coi còn nhớ không, mà không biết có nghe chưa, có nghe giảng không? Sao quý đầu rồi nói có ai nhớ không? Cái đó thì cũng có là mỗi bài pháp nào Đức Phật nói đều có tất cả tứ chúng đều đến, không phải chỉ có loài người không. Cái đó là bài pháp nào cũng vậy chứ không phải chỉ có tứ diệu đế. Nhưng mà bài Đức Phật nói bài pháp tứ diệu đế, từ đó ngay trong cái ngày đó, ngay trong vườn Lộc Uyển đó là ý nghĩa Tam Bảo được thành lập. Mình quy Tam Bảo á, rồi quý Phật tử nào mà quy Tam Bảo biết rồi, mình chúng ta quy Tam Bảo là gồm có Phật, Pháp, Tăng. Tại sao sở dĩ nói là cái sự kiện là Tam Bảo được thành lập từ lúc bấy giờ, tại sao không thành lập trước kia? Tại vì khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề đó, chưa có đệ tử thì làm sao có Tăng, mà chưa có nói Pháp thì làm sao có Pháp Bảo. Thành ra lúc đó là chỉ có một Nhất Bảo mà thôi, phải không? Khi mà Đức Phật độ năm anh em Kiều Trần Như và nói bài pháp tứ diệu đế, lúc đó là có ba cái sự kiện đó được hình thành cho mới gọi là Tam Bảo được thành lập. Cho nên sau này á, mặc dầu cái dự kiện đó thì ít ai nhắc tới lắm, có thể là quý thầy cũng có thể quý đạo hữu chưa nghe nữa, phải không? Chưa nghe phải không? Nhưng mà mình á, quan trọng nè, là tại vì khi quý Phật tử đa số là quy y rồi, có pháp danh rồi, khi quy Tam Bảo người ta nói, có nhiều người ta biết cái sự kiện đó, ta hỏi với quý đồ quý vị có biết rằng là ý nghĩa Tam Bảo biết rồi, Phật Pháp Tăng, nhưng mà Tam Bảo được thành lập lúc nào? Lúc đó cái mình nói không biết thì chờ, không nhớ, họ không nghe đó, quý Phật tử. Đó là một cái điểm quan trọng, một cái mấu, một cái giai đoạn mà Tam Bảo được thành lập. Vì có Tam Bảo đó cho nên ngày hôm nay chúng ta mới được nè, được thọ giới, tại vì đầu tiên là thọ Tam Quy Ngũ Giới, mà Tam Quy đó là Tam Bảo. Chứ còn như mà nếu Đức Phật mà thành đạo rồi ngài không đi chuyển pháp luân, ngài không độ đệ tử, lúc đó Tam Bảo đâu có, chỉ có Nhất Bảo, có Phật Bảo thôi. Đó, thành ra quý Phật tử nhớ cái điểm đó nha, cái này là nó liên quan một chút. Đó là thứ nhất là Phật là Đức Phật rồi, khi ngài nói pháp tứ diệu đế là pháp bảo, độ năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên là đệ tử đâu, Tam Bảo, lúc đó là Tam Bảo được thành lập. Nhớ là sau này cái đó, mặc dầu nhiều khi quý Phật tử nghe rồi sơ cái mình quên, cái nữa ta nhắc ta hỏi mình cái mình không biết được mình trả lời đó, thì ta nói ủa vậy mình là Phật tử, mình quy ta bảo, mình không biết ta bảo nó thành lập được từ lúc nào. Hoặc giả là cũng chẳng hạn như người ta hỏi Đức Phật sinh vào ngày nào là mình phải biết, mùng 8 tháng 4 mình trả lời liền. Rồi cái người ta hỏi ta bảo được thành lập lúc nào, lúc Đức Phật sau khi thành đạo với Bồ Đề chuyển pháp luân đầu tiên lại Dường Lộc Uyển, độ năm anh em Kiều Trần Như, nói bài pháp tứ diệu đế, lúc đó ta bảo được thành lập. Trả lời một hơi một vậy là rồi, là mấy người kia người ta